chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu trong chuyên mục này ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin các tỉnh thành sẽ áp dụng tăng giá dịch vụ y tế từ 12 tháng 8 năm 2016. Tiếp đó là một câu chuyện bảo hiểm và mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo công văn 6188 của Bộ Y tế, kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2016, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cả chi phí tiền lương sẽ được thực hiện tại 16 tỉnh, thành phố là Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Đà Nẵng, Sóc Trăng, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Yên Bái và Lạng Sơn. Đây là những tỉnh, thành phố có tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là trên 85%. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban dân 16 tỉnh, thành phố trên thông báo và chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, bao gồm cả chi phí tiền lương theo đúng hướng dẫn của Liên Bộ Y tế, Tài chính. Tiếp tục truyền thông về lợi ích của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Theo Bộ Y tế, việc thực hiện mức giá bao gồm cả tiền lương về cơ bản không làm ảnh hưởng đến các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo, người dân cận nghèo. Vì các đối tượng này đã được nhà nước mua thẻ hoặc hỗ trợ phần lớn để mua bảo hiểm y tế. Mức giá dịch vụ y tế có tính cả chi phí tiền lương chỉ áp dụng cho người có thẻ bảo hiểm y tế nên không ảnh hưởng đến người chưa tham gia bảo hiểm y tế.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Quý vị và các bạn thân mến, theo Bộ Y tế, từ ngày 12 tháng 8, cả nước có 16 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, sẽ điều chỉnh viện phí với mức tăng khoảng 50% so với mức điều chỉnh tăng giá viện phí đợt tháng 3 năm 2016. Với việc đưa lương vào viện phí, đợt điều chỉnh lần này sẽ có hơn 1.000 dịch vụ kỹ thuật tăng giá. Vì vậy, tham gia bảo hiểm y tế sẽ gánh đỡ viện phí cho người dân. Bài viết điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình, người dân nên tham gia bảo hiểm y tế được đăng trên trang điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ làm rõ điều này.
Giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ phải bao gồm 7 yếu tố chi phí, gồm chi phí thuốc, vật tư trực tiếp, chi phí điện, nước, xử lý chất thải, chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực hiện các dịch vụ, chi phí tiền lương, phụ cấp, chi phí sửa chữa lớn, khấu hao trang thiết bị, chi phí khấu hao nhà cửa, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học. Giá dịch vụ y tế hiện nay mới tính một phần chi phí trực tiếp, 3 trên 7 yếu tố trực tiếp. Do đó, mỗi đơn vị thuộc bộ, ngành và mỗi địa phương có một bảng giá khác nhau, nên giá thanh toán của bảo hiểm y tế đối với các bệnh viện cùng hạng, cùng trình độ, cơ sở vật chất, kỹ thuật khác nhau, gây bất bình đẳng trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, v.v. Thông tư Liên tịch Y tế Tài chính số 37 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 với gần 1.900 dịch vụ y tế, được xác định mức giá thống nhất, đang được coi là bước đi cơ bản cho lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Giá các dịch vụ y tế được liên bộ ban hành là mức giá cụ thể, giá khám bệnh theo hạng bệnh viện, giá ngày giường bệnh theo hạng và theo chuyên khoa, giá các dịch vụ kỹ thuật áp dụng chung cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh gồm các chi phí trực tiếp như chi phí về thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ, chi phí phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp đặc thù, chi phí tiền lương theo lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Nhiều chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế sẽ tác động mạnh đến khoảng 30% dân số chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho rằng, với lộ trình thực hiện điều chỉnh viện phí như hiện nay, điều quan trọng là phải bảo đảm tăng độ bao phủ của bảo hiểm y tế để bệnh nhân không phải chi trả thêm. Nhiều dịch vụ do trước đây mức thu thấp, bệnh viện không có kinh phí để triển khai, nay được điều chỉnh mức thu nên sẽ triển khai. Bệnh nhân bảo hiểm y tế sẽ được hưởng bởi chi phí hầu hết do bảo hiểm xã hội thanh toán, làm tăng quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Việc điều chỉnh giá viện phí theo hướng tính đúng, tính đủ chắc chắn có tác dụng thúc đẩy nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời khuyến khích các bệnh viện phát triển kỹ thuật y tế. Người dân được thụ hưởng các dịch vụ này ngay trên địa bàn và được bảo hiểm xã hội thanh toán, tăng quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. người dân sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế chuyển dịch tài chính. Khi đã tính cả tiền lương, tiền phụ cấp vào giá dịch vụ y tế, phần ngân sách nhà nước trước vẫn cấp cho các cơ sở y tế để trả lương, trả chi phí thường xuyên sẽ được chuyển sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, trong đó chú ý đến các nhóm người yếu thế trong xã hội. Mức giá chi trả của dịch vụ kỹ thuật sẽ thống nhất tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh cùng hạng trên cả nước. Người bệnh sẽ được cung cấp dịch vụ y tế công bằng, đồng đều ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, không phân biệt vùng miền. Việc chi trả tiền từ túi người dân sẽ giảm đi và giảm rất mạnh. Toàn bộ chi phí thuốc, vật tư y tế, nhất là những chi phí trực tiếp như khấu hao, duy tu, bảo dưỡng, từng bước được kết cấu vào giá dịch vụ y tế theo lộ trình và được bảo hiểm y tế chi trả. Do đó, người bệnh sẽ không bị thu thêm những chi phí đã được tính vào giá dịch vụ y tế. Đối với khoảng 24% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, trong giai đoạn đầu sẽ chưa phải chịu tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh. Tuy nhiên, theo lộ trình, giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ sẽ áp dụng cho người không có thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, để không phải nặng gánh chi trả thêm, giảm chi từ tiền túi khi thực hiện khám chữa bệnh, người dân nên tích cực tham gia bảo hiểm y tế.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm này số trước, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố đã giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về đối tượng được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong chuyên mục hôm nay, ông Bùi Việt Quảng sẽ tiếp tục giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chính sách về bảo hiểm xã hội liên quan đến chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Thưa ông, theo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thì điều kiện để người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động được quy định cụ thể như thế nào?
Thì theo điều 43 của luật Bảo hiểm xã hội 2014, thì người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất là bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau: tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động, hoặc là tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Điều kiện thứ hai là suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn thuộc các cái trường hợp quy định ở trên thì là được hưởng chế độ tai nạn lao động, còn dưới 5% thì không được hưởng.
Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian giúp cho quý thính giả nghe đài hiểu được những cái chế độ liên quan đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.